nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không trốn thuế, không phạm pháp luật. Báo cáo thiền tài đồng tử tham học. Tư giảng lão hòa thượng Tịnh Công. Địa điểm hồi phúc lời Phật Đà Hồng Kông. Địa sáu. Thời gian tháng 8 năm 2000. Vậy thì ngày nay chúng ta tu tịnh độ. Ngày trước chúng ta đương theo là Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà, kinh văn không dài, hàm ý quá sâu, rất khó lý giải. Thế là chúng ta nương vào chú giải của tổ sư. Trong chú xưa có ba loại: sớ sao của đại sư Liên Trì, viên trung sớ của đại sư U Khê, yếu giải của đại sư Ngẫu Ích. Ngày trước chúng ta học Kinh A Di Đà dựa vào ba loại chú giải này. Ba loại chú giải này bác đại tinh thâm, không kém gì với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vậy thì từ lúc lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đem Kinh Vô Lượng Thọ truyền thụ cho tôi, việc này mười mấy năm đến nay, chúng ta ở trong và ngoài nước luôn luôn đề xướng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đích thực, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ so với ba loại chú giải của Tổ sư Kinh A-di-đà dễ dàng hiểu được. Kinh văn cạn sâu rất nhiều, bạn đọc quen rồi, không giảng đại khái ý nghĩa cũng đều có thể hiểu được, tiện lợi cho sơ học. Độ sanh vô lượng. Quyển kinh này thực tế mà nói là hiếm có. Chúng ta đã từng giảng qua 10 lần. Hiện tại ở cư sĩ Lâm Singapore đã giảng lần thứ 11. Lần này giảng được rất tường tận, bởi vì không bó buộc của thời gian. Ngày trước đến nơi đâu giảng kinh cũng có hạn chế thời gian, không thể giảng tỉ mỉ. Lần này ở Singapore không có hạn chế thời gian, giảng kỹ Kinh Vô Lượng Thọ. Lý nhất định phải tường tận, giáo huấn nhất định phải ghi nhớ. Tu học như lý như pháp, chúng ta mới quyết định được sanh tịnh độ. Chính mình chân thật nắm lấy, chân thật sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta xem thấy Bồ Tát Kiết Tường Vân, Ngài bảo thiện tài, thiện nam tử. Thiện tài là đại biểu người tu học Đại Thừa chúng ta. Gọi thiện tài chính là gọi danh tự của chính mình. Mỗi một vị đồng tu, không phân nam nữ già trẻ, đều là thiện tài. Lời nói này là nói gì vậy? Thiện là nói thiện căn. Nếu bạn không có thiện căn, bạn sẽ không đến đây để nghe kinh. Bạn đến nơi đây ngồi 2 giờ đồng hồ thì nói rõ bạn có thiện căn. Tài là gì vậy? Tài là phước đức. Dùng cái này để làm đại biểu, bạn có phước. Nếu bạn không có phước phần, bạn sẽ không gặp được pháp môn này. Bạn không tin tưởng, bạn xem thử thấy những người hàng xóm bên cạnh, những người trước và sau, tại vì sao họ không đến? Họ không có thiện tài thì họ sẽ không đến. Không có thiện căn, không có phước báo đó mà. Các vị đến cái giảng đường này, từ xa xôi đến nơi đây, họ ở ngay bên cạnh, họ cũng không đến. Cho nên không có thiện căn, không có phước đức, không tiếp xúc được pháp môn này. Phàm hãy là người tiếp xúc được pháp môn này thì gọi là thiện tài. Cho nên thiện tài là danh từ thay thế của mọi người chúng ta. Phật gọi Ngài chính là gọi chúng ta. Ngã duy đắc thử, đó là tỳ kheo kiết tường dân. Tỳ kheo kiết tường dân là hóa thân của Như Lai. Ngày được là cái gì vậy? Ước niệm tất cả chư Phật. Cái ước niệm này chính là niệm Phật. Cái ngày được là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có rất nhiều loại khác nhau. Trong rất nhiều loại đó, Ngài vẫn chọn ra một loại. Đó là ước niệm tất cả chư Phật bình đẳng cảnh giới. Câu nói này chúng ta cũng phân ra để nói rõ. Tất cả chư Phật, trong đây bao gồm cả mười phương ba đời. Bạn xem cái tâm lượng này rộng bao lớn. Không phải trong tất cả chư Phật bao lấy một vị Phật, vậy thì không được. Vậy thì ngày đây chúng ta niệm A-di-đà Phật, một lòng một dạ nương vào A-di-đà Phật, có được không vậy? Cũng được. Thật niệm thành công rồi, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như bạn vừa giác ngộ A-di-đà Phật chính là tất cả chư Phật, chính là mười phương ba đời tất cả chư Phật, vậy chúc mừng bạn, bạn vẫn sanh thế giới Cực Lạc, sanh cõi thật báo trang nghiêm. Bạn xem đồng nghiệp một câu A-di-đà Phật, cảnh giới không như nhau. Bạn cho rằng A-di-đà Phật chỉ là một vị Phật ngay trong tất cả chư Phật, tâm lượng của bạn nhỏ. Bạn phải biết A-di-đà Phật chính là tên chung của mười phương ba đời, bao gồm tất cả chư Phật. Tâm lượng của bạn lớn, bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền sanh cõi thật báo trang nghiêm, không như nhau. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Nếu như bạn ở ngay trong một đời, liền có thể chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Cái tâm lượng này vẫn phải mở rộng. Mở rộng đến nơi nào vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, bao gồm tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật ở ngay trong tâm của bạn. Tất cả chúng sanh hữu tình, ngày nay chúng ta gọi là động vật. Tất cả chúng sanh vô tình, cỏ cây hoa lá, sơn hà đại địa, khắp cả hư không pháp giới, không gì không phải là Phật. Chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi. Bạn đã chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, chuyển phàm thành thánh. Ngay khi tâm của bạn liền đạt được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là gì vậy? Đó là chân tâm của bạn, đó là bản tánh của bạn viên mãn hiển lộ. Bạn ở cái thế gian này, đời sống, làm việc, đối nhân tiếp vật, quyết định là nhìn thấu buông bỏ, tự tại tùy duyên niệm Phật, thì bạn liền thành Phật. Tất cả những vị Phật này, bạn xem cảnh giới bao sâu bao rộng. Kiết Tường Vân niệm Phật là cách niệm này, cùng tư tưởng của chúng ta không như nhau. Cảnh giới bình đẳng, bình đẳng hai chữ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên thế giới đến lúc nào chân thật được thái bình rồi, xã hội chân thật an định, mọi người đều thành Phật, cái thế giới này vĩnh viễn thái bình, vĩnh viễn an định. Vì sao vậy? Tâm của mỗi một người đều bình đẳng, quyết định không có cao thấp. Tâm không bình đẳng, làm sao có thể có được an định? Làm sao có thể có được hòa bình? Qua năm mới năm rồi, chính tôn giáo của Singapore cùng nhau tổ chức một lần Đại hội Kỳ Nguyện Hòa Bình Thiên Niên Hỷ. Tôi viết ra mấy câu tán tụng. Hòa là hòa thuận cùng sống với nhau, bình là bình đẳng đối đãi. Nếu như chúng ta không bình đẳng đối đãi, hòa thuận cùng sống thì không thể nào thực hiện được. Đó là một khẩu hiệu trống không. Then chốt ở bình đẳng. Ở trong Phật Pháp, trong Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, mười pháp giới, nghiệp nhân thứ nhất, đương nhiên mười pháp giới, nhân duyên vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên nhân duyên đó, quyết định có cái quan trọng nhất. Cái nhân tố thứ nhất là gì? Dựa vào cái gì họ làm Phật chứ? Phật nói rồi, làm Phật nhân tố thứ nhất, tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật. Cho nên mỗi một người chúng ta đều là Phật. Tâm của mỗi một người chúng ta vốn dĩ đều là bình đẳng. Hiện tại vì sao không thể bình đẳng chứ? Bởi vì bạn có phân biệt, bạn có chấp trước không bình đẳng. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây gọi là vọng tâm, không phải là chân tâm. Trong chân tâm không có những thứ này. Từ chân tâm để nhìn, mọi người đều là Phật mà. Từ vọng tâm mà nhìn, bạn là phàm phu sáu cõi. Từ chân tâm mà nhìn, bạn là Phật. Vậy chúng ta muốn hỏi, chân tâm chúng ta có hay không? Có mà. Không những có, chân tâm mỗi giờ mỗi phút hiện tiền. Chủ này trên Hội Lăng Nghiêm Phật nói rất hay, mọi người đều là vậy, mọi người đều là vậy. Sáu căn bôn đầu phóng quang động địa, nhãn quan của Phật thấy chúng ta đều là chư Phật Như Lai, quyết định không có khác biệt. Cho nên họ thành Phật. Lời của Phật nói là thật. Chúng ta không hiểu, chúng ta làm gì có chân tâm chứ? Thế là Phật lại giải thích cho chúng ta nghe. Sáu căn chúng ta, nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, cái niệm thứ nhất. Ta mở mắt xem thấy sắc tướng này, cái niệm thứ nhất là chân tâm. Phóng quang động địa, chân tâm là gì vậy? Thấy tánh thấy, thấy tánh thấy sắc tánh, Năng kiến sở kiến là một, không phải là hai. Đây gọi là Phật tri Phật kiến. Thế nhưng cái niệm thứ hai thì sai rồi. Cái niệm thứ hai vừa thấy, đây là người nam, đây là người nữ, đây là người già, đó là trẻ nhỏ, vậy thì hỏng rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều khởi lên. Cái niệm thứ hai thì rơi xuống thành phàm phu. Càng phân biệt càng sai. Cái gì gọi là Pháp Thân Đại Sĩ? Cái gì gọi là chư Phật Như Lai? Vĩnh viễn giữ gìn cái niệm thứ nhất, không thể để rơi vào cái niệm thứ hai. Con người này chính là chư Phật Như Lai, con người này chính là Pháp Thân Bồ Tát. Ngày nay chúng ta khó, khó ở chỗ nào vậy? Cái niệm thứ nhất vừa khởi lên một sát na, cái sát na thứ hai rơi vào ý thức thứ hai. Cái ý thứ hai thì biến thành thức. Cái ý thứ nhất là tánh, cái ý thứ hai là thức. Trong Pháp Tướng Tông dạy bảo chúng ta nguyên tắc tu hành: chuyển thức thành trí. Cái niệm thứ nhất là trí, cái niệm thứ hai là thức, phải chuyển biến. Người không thể chuyển biến, cái niệm thứ nhất là trí, cái niệm thứ hai liền rơi vào thức. Bạn xem thấy danh từ của hiện đại chúng ta, Pháp Tướng Tông dạy chúng ta chuyển thức thành trí, chính là chuyển phàm thành thánh, chính là chuyển mê thành ngộ. Hiện tại chúng ta nghe qua xã hội nói phần tử tri thức. Phần tử tri thức là gì? Trí chuyển đổi thành thức. Thật đau lòng. Mọi người còn cho rằng gọi ta là phần tử tri thức là rất danh dự. Ta là phần tử tri thức, trí đã chuyển biến thành thức rồi, thì đọa lạc vào trong sáu cõi. Trong danh từ thuật ngữ đều bao hàm nghĩa thú rất sâu. Chúng ta không thể nào không lý giải. Cho nên tâm bình đẳng là nhân tố thứ nhất để làm Phật. Tâm lục độ là nhân tố thứ nhất làm Bồ Tát. Bồ Tát khởi tâm đồng niệm là lục độ. Chư Phật Như Lai khởi tâm đồng niệm là bình đẳng. Bình đẳng nói một cách khác, họ không khởi tâm, không đồng niệm, là bình đẳng mà. Ở mọi lúc và mọi nơi, họ đều không khởi tâm đồng niệm. Ứng hóa ở thế gian cũng không khởi tâm đồng niệm. Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước, ở thế gian này chúng ta thì hiện làm Phật, nói Pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Thế thọ thì hiện 80 tuổi. Ngài có khởi tâm đồng niệm hay không? Không có. Tâm bình đẳng là Phật. Khởi tâm đồng niệm thì Ngài không phải là Phật. Cho nên Phật chưa từng khởi tâm đồng niệm bao giờ. Chúng ta phải từ ngay chỗ này tỉ mỉ mà thể hội, mà quan sát, nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật, hiểu rõ Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta mới có thể nói đến học tập với Ngài. Bạn theo học tập với người nào, bạn không nhận biết rõ ràng đối với người đó, vậy bạn làm sao mà học? Nhận biết rõ ràng rồi, chúng ta mới có chỗ nhập môn để học tập. Nhận biết không rõ ràng thì học từ chỗ nào? Cho nên học Phật khó, học Bồ Tát thì dễ. Bồ Tát thì như thế nào? Bồ Tát từ nơi trí rơi vào trong thức, vậy thì dễ làm. Thức chúng ta dễ dàng lý giải. Bồ Tát thì lục độ, khởi tâm đồng niệm bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định bát nhã, khởi tâm động niệm của họ đều không ngoài phạm vi này. Đó là Bồ Tát. Cái gì gọi là bố thí? Dùng lời hiện đại mà nói, vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì chúng sanh phục vụ. Bố thí chính là phục vụ. Ngày nay cái pháp hội nhỏ này của chúng ta, bạn xem thấy có rất nhiều đồng tu làm công tác tình nguyện ở nơi đây. Làm công tác tình nguyện là phục vụ pháp hội, chăm lo đạo tràng, vì đại chúng phục vụ. Đó là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không chỉ là nghe đến bố thí, mọi người liền nghĩ đến khuyên giải đồng tiền. Cái quan niệm này sai rồi. Phạm vi của bố thí vô lượng vô biên, bạn bị hạn cục ở mấy đồng tiền. Sai lầm chính ngay chỗ này. Tiền là ngoại tài, thân thể là nội tài. Tôi đến nơi này để phục vụ, dùng nội tài bố thí, vượt qua ngoại tài. Thế nên Phật dạy cho chúng ta, bố thí tài được tiền của, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí chu quý được khỏe mạnh sống lâu. Ba loại quả báo này tất cả chúng sanh đều mong cầu. Bạn không tu thì bạn làm sao mà có được chứ? Ngày ngày cầu khẩn với Phật Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát gia trì, không thể có được việc này. Đó là giả, không phải là thật. Thật thì sao vậy? Y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, tùy thuận giáo hóa của Phật, Phật dạy chúng ta tu tại bố thí, chúng ta thật làm. Nội tài là thân thể, ngoại tài là vật ở ngoài thân của chúng ta, không chút bỏn sẻn. Người khác có cần đến, chịu giúp đỡ người khác. Ngay trong một đời này của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, tiền tài không thể thiếu hụt. Chính là thọ dụng của vật chất không hề thiếu kém. Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng, đạo lý chính ngay chỗ này. Cái cầu đó chính là bảo bạn bố thí. Bố thí là cầu, thì bạn mới có được quả báo. Bố thí pháp, đem thiện pháp của chư Phật Bồ Tát truyền thọ cho tất cả chúng sanh. Ta có được cái gì? Ta có được hưởng thụ. Ta phải đem thiện pháp của chư Phật Bồ Tát cúng dường cho đại chúng cùng nhau hưởng. Đó là pháp bố thí, được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy là bày giải khốn khó khốn khổ của tất cả chúng sanh. Chúng sanh có khốn khó, chúng ta xem thấy rồi, tiếp xúc rồi, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ bài giải, để cho họ có được sự an ủi, làm cho họ lìa khỏi kiếp sợ thống khổ. Đi thuộc về bố thí vô úy, quả báo mà chúng ta có được là khỏe mạnh sống lâu, là tâm Bồ Tát. Bồ Tát không những làm những việc này, làm những việc này phải có phương pháp. Bằng hảo tâm giúp đỡ người, người ta không tiếp nhận, vậy thì bạn không còn cách nào. Nếu như bảo người khác hoan hỷ tiếp nhận chúng ta giúp đỡ họ, phải đúng pháp. Đúng pháp chính là trì giới. Bạn phải hiểu được phương pháp, bạn phải thông đạt nhân tình thế cố, bạn không thể trái phạm. Bạn phải biết được căn tánh của họ, biết được mong cầu của họ, gọi là đáp ứng đúng thị hiếu. Vậy thì người ta hoan hỷ tiếp nhận. Cho nên trì giới chính là thủ pháp. Thủ không phải là pháp của ta. Ta không có pháp. Thủ pháp của người khác, người ta mới hoan hỷ mà. Không thủ pháp của người khác, mỗi một quốc gia có rất nhiều pháp luật hiến chương, có phong tục tập quán của chính họ. Nếu bạn không tuân thủ, bạn qua lại với họ, họ sẽ không ưa thích bạn. Nhập cảnh phải tùy tục, người ta liền ưa thích. Phật Bồ Tát nhập cảnh tùy tục làm ra cho chúng ta thấy. Hôm qua tôi đã nói qua với mọi người, bạn xem thấy Phật Bồ Tát ở Trung Quốc hiện ra tướng khuôn mặt của người Trung Quốc, họ vừa nhìn liền hoan hỷ. Phật Bồ Tát ở Nhật Bản hiện ra tướng của người Nhật Bản, người Nhật Bản xem thấy ưa thích. Phật Bồ Tát ở nước Thái, các vị xem thấy nước Thái tạo tượng của Phật Bồ Tát, cái cằm nhọn nhọn, người nước Thái vừa thấy họ ưa thích. Phật Bồ Tát ở Tây Tạng hiện ra tướng là người nước Tây Tạng. Đó là gì vậy? Đó là tùy tục. Đó gọi là trì giới, gọi là thủ pháp. Có thể được mọi người sanh tâm hoan hỷ. Ngày nay chúng ta hoằng dương Phật Pháp, không thể được thông suốt. Tại vì sao không được thông vậy? Muốn người khác giữ cái Pháp của ta, ta không chịu giữ Pháp của người. Cho nên do vậy mà Phật Pháp không được thông suốt. Bất giải Như Lai chân thật nghĩa, nhất định phải đem tu học của chính mình miễn cưỡng đưa cho người khác. Đó là sai lầm to lớn. Ta cảm thấy việc này rất tốt, người khác chưa chắc là tốt. Giá trị quan của mỗi một người không như nhau. Tôi thấy người này rất vừa mắt, thấy được rất đẹp. Một người khác họ xem thấy thì rất chán ghét, rất khả ố, như nhau mà. Bạn nhất định phải hiểu được nhân tình, thông đạt sự lý. Bạn giúp đỡ người khác, người ta hoan hỷ tiếp nhận thì thuận buồm xuôi gió, sẽ không bài trừ bạn. Đặc biệt là hiện tại tin tức phát triển giao thông thuận tiện, chúng ta qua lại với người các quốc gia khu vực trên toàn thế giới, qua lại với chủng tộc khác nhau, qua lại với tôn giáo khác nhau, bạn đều phải hiểu, phải chú ý lắng nghe trước. Chúng ta tiếp xúc với họ, họ rất là hoan nghênh chúng ta. Đó là tinh nghĩa của trì giới. Ngày nay vừa nói đến trì giới, bạn liền nghĩ đến năm giới, mười giới. Bạn thử nghĩ xem, bạn nghĩ nó nhỏ đến như vậy, phạm vi nhỏ đến như vậy, không khởi được tác dụng. Việc này làm gì là ý nghĩa của Phật chứ? Làm gì là đạo Bồ Tát chứ? Bồ Tát giữ giới còn nói với bạn năm giới, mười giới, không phải vậy. Ý nghĩa sâu rộng vô tận, chúng ta phải nên hiểu. Hôm nay báo đại công còn hỏi tôi, Pháp Luân Công có quan hệ gì với Phật giáo? Tôi nói với họ, Pháp Luân Công không phải là Phật giáo. Phật dạy căn bản giới điều cho chúng ta, họ đã trái phạm. Giới điều căn bản nào vậy? Trên Kinh Phạm Võng, Phật dạy chúng ta không làm giặc quốc gia, không nói xấu lãnh đạo tổ quốc, họ đã trái phạm rồi. Trong Kinh Anh Lạc, đây đều là giới kinh, đều là Bồ Tát giới kinh. Trên Kinh Anh Lạc nói với chúng ta, bất lậu quốc thuế, bất phạm quốc chế,
Quốc chế chính là pháp luật quốc gia, không được trái phạm pháp luật quốc gia. Việc này họ không làm được, họ đều trái phạm, không phải là tín đồ Phật giáo. Tín đồ Phật giáo cho dù là đại thừa, tiểu thừa, tông môn giáo hạ, viện giáo, mật giáo, nhất định phải tuân thủ bốn giới điều này. Bồ Tát là như vậy. Nước có đạo, chỗ này nhà Nho nói, chủ này nói người lãnh đạo quốc gia hiền minh, làm việc đúng pháp, được sự ủng hộ của nhân dân. Bồ Tát làm thế nào? Bồ Tát toàn tâm toàn lực hiệp trợ, thành tựu việc tốt cho người, hiệp trợ. Nước không có đạo, gặp phải người lãnh đạo thời trước gọi là hôn quân, không yêu quý, không biết thương xót nhân dân trăm họ. Bồ Tát làm thế nào? Bồ Tát thoái ẩn, cũng sẽ không bội phản quốc gia. Họ làm thế nào vậy? Họ ẩn cư trong núi tự tu, chân thật gọi là tấn tắc kim thiện thiên hạ, thoái tắc độc thiện kỳ thân, quyết không phá hoại quốc gia xã hội. Phật Thánh dạy bảo nguyên tắc căn bản làm người cho chúng ta, giới điều cơ bản, hành vi đời sống quyết định thực tiễn ngay thập thiện nghiệp đạo. Đó là đệ tử Phật. Nếu như trái phạm, không phải đệ tử Phật. Đeo lên cái phù hiệu của Phật, đó là giả, không phải là thật, giả mạo thôi. Hiện tại thế gian này thứ giả mạo quá nhiều, giả mạo tràn lan. Trong nhà Phật giả mạo cũng không ít. Chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng, họ là đệ tử Phật thật hay là đệ tử Phật giả. Giả mạo đệ tử Phật căn bản là không phải đệ tử Phật. Chỗ này cần phải làm cho rõ ràng, phải cho tường tận. Cho nên Bồ Tát thì giữ cái tâm gì? Chúng ta làm thế nào học Bồ Tát? Thứ ba, nhẫn nhục, lòng nhẫn đại. Như hôm trước, một vị pháp sư ở núi Kỳ Túc đến thăm tôi. Ông muốn xây một đạo tràng, xây một thôn Di Đà dẫn dắt mọi người niệm Phật. Tôi liền khuyên ông phải có lòng nhẫn nại. Tôi nêu ra một thí dụ. Khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, đợi đến đời thứ sáu, đạo của Ngài mới chân thật mở mang rộng lớn, nở hoa kết trái. Đến đời thứ sáu mới nở hoa, đến đời thứ tám mới kết quả. Đời thứ tám là Mã Tổ Bách Trượng. Mã Tổ xây Tòng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy, đó là kết trái. Bạn xem thấy Ngài thật có lòng nhẫn nại, không phải Ngài nói ngay trong một đời này liền thành tựu. Ngài đợi đến đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ sáu, chân thật có lòng nhẫn nại. Thế nhưng đời thứ sáu nở hoa, đời thứ tám kết trái, gốc thì đã trồng từ đời thứ nhất. Cho nên tôi khuyên ông phải học Tổ sư. Hiện tại là bằng cách nào vậy? Cất chọi tranh, thanh tu, dưỡng đạo đức của chính mình. Không nên vội vàng đi ra bên ngoài hóa duyên, cất đạo tràng hóa duyên. Tốt, làm được ồn ào náo nhiệt, đạo tràng xây được to, bên trong là tranh danh đoạt lợi, ngày ngày cãi nhau, ngày ngày tranh giành quyền lợi, đó là tạo tội nghiệp. Nhất định phải là đạo đức chân thật, luôn phải được bồi dưỡng đến mấy đời mới có thể nở hoa kết trái. Làm gì vừa làm thì thành tựu, không có cái đạo lý này. Phật làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Tổ sư Đại Đức làm ra tấm gương cho chúng ta xem, phải tỉ mỉ và quan sát, phải biết làm thế nào để học tập. Kiến đại công, lập đại nghiệp, lợi ích tất cả chúng sanh, không phải thời gian ngắn mà thành tựu. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Có lòng nhẫn nại, thứ tư là tinh tấn. Có lòng nhẫn nại không phải là nằm ở đó mà chờ, không phải vậy, chăm chỉ nỗ lực mà tu tập. Hai câu sau cùng là thiền định. Thiền định là gì? Chính mình có chủ trương, có chủ tể, không dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài dao động. Người này nói với bạn một câu, người kia nói với bạn một câu, tâm của bạn đừng bị loạn lên, bạn còn có thể thành tựu được sự nghiệp gì. Cho nên thiền định là có chủ tể, trong tâm có chủ, đó gọi là thiền định. Bát nhã là đối với tất cả sự lý nhân quả rõ ràng tường tận, thông hiểu thấu suốt, đó là trí tuệ bát nhã. Cho nên chúng ta học Bồ Tát, Bồ Tát có sáu cương lĩnh. Bạn có thể ở nơi đây học, bạn thật ở nơi đây học Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát đạo. Ở trong Đại Thừa Giáo đều là đi con đường này. Ngày trước Bồ Tát đi con đường này, Bồ Tát hiện tại vẫn là đi con đường này, Bồ Tát tương lai cũng không thể nào không đi con đường này. Đi là thánh đạo, không đi con đường của người trước, chính mình muốn mở ra con đường mới để đi, vậy thì không biết phải đi đến đâu. Nhất định phải đi theo người trước, đi theo thánh nhân đã đi, quyết định sẽ không có sai lầm. Đây là chúng ta nói ra hai cái, phía sau không cần phải nói kỹ đến như vậy, nói tỉ mỉ hai giờ cũng nói không xong. Duyên giác, bích di Phật là tâm duyên giác, 12 nhân duyên. A-la-hán là tâm tứ đế. Bên dưới đây là sáu cõi, sáu cõi là thiên đạo, 10 thiện, 4 tâm vô lượng là cõi trời. Cõi người là tâm 10 thiện, 5 giới. Ngay trong đó còn có cõi Atula. Cõi Atula họ cũng tu 5 giới 10 thiện, chưa lìa khỏi tham sân si. Trong năm giới 10 thiện xen tạp tham sân si thì đến cõi Atula. Tham dục cõi ngạ quỷ, ngu si cõi súc sanh, sân hận cõi địa ngục. Đây là Phật giảng 10 pháp giới cho chúng ta nghe. Mỗi một giới là một nhân tố. Cho nên Phật đạo là cảnh giới bình đẳng. Cho dù chúng ta không có cách gì học đến được cảnh giới này, mức độ thấp nhất chúng ta cũng sẽ học gần giống. Phải có thể học đến được cảnh giới của Bồ Tát. Chúng ta nỗ lực thêm thì có thể làm đến được. Cảnh giới bình đẳng là thật khó, việc này không phải là giả. Cảnh giới Bồ Tát chúng ta có thể làm đến được. Chỉ cần có thể buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, Bồ Tát đạo thì tương đối bình ổn, có thể đi được thông, không phải không đi được thông. Phía sau sáu chữ này có thể nói là công đức của họ nhớ nghĩ cảnh giới bình đẳng tất cả chư Phật. Thành tựu được công đức gì vậy? Vô ngại. Kinh Hoa Nghiêm ở trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta bốn loại vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cảnh giới Như Lai, pháp giới không chướng ngại, trí tuệ, tràn đầy trí tuệ, cứu cánh viên mãn. Cũng giống như chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí, không thứ nào không là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chính ngay chúng ta mặc áo ăn cơm, ngay trong lời nói nụ cười, tràn đầy trí tuệ cứu cánh viên mãn. Phổ kiến, phổ là bình đẳng, bình đẳng chính là thanh tịnh. Kiến cái gì vậy? Kiến tánh. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Trí tuệ là minh tâm, phổ kiến là kiến tánh. Bạn xem thấy pháp môn niệm Phật, công đức thù thắng không thể nghĩ bàn. Thế nhưng các vị phải nên ghi nhớ, chúng ta học Phật, học Bồ Tát mới có công đức hiện tiền thù thắng như vậy. Dưới duyên giác thì không được. Thế là chúng ta bỗng nhiên khai ngộ, quyết định phải đi với Phật, không nên đi với người khác. Bồ Tát tiếp cận gần với Phật, theo Bồ Tát cũng không sai. Theo Bồ Tát có thể vào pháp giới Phật. Vậy thì đây là đem ngài đắc pháp, đại ý của pháp môn này giới thiệu ra. Phía sau là chú giải của Đại sư Thanh Lương: tiên khiêm kỷ tri nhất. Cách nói này điểm ra cho chúng ta chính mình khiêm tốn. Trong vô lượng pháp môn, ta chỉ được một pháp môn. Cái dụng ý này trên thực tế chính là ám thị chúng ta. Nếu bạn muốn thành tựu, nhất định phải hiểu được một môn thâm nhập. Bạn không thể học nhiều. Bạn học nhiều rồi thì khó. Có một số đồng tu, họ đến hỏi tôi, họ nói: pháp sư ơi, tôi học Phật đến rất khổ não. Vì sao rất khổ não? Thời khóa quá nhiều, lại phải đi làm, lại phải làm việc nhà. Tôi hỏi: những thời khóa gì vậy? Họ nói: thí dụ khóa sớm lại phải niệm chú Lăng Nghiêm 10 tiểu chú, đọc phổ môn phẩm, đọc kinh Kim Cang, đọc tâm kinh, đọc hết một đống, quá nhiều. 2 giờ đồng hồ cũng đọc không xong. Tôi nghe rồi gật gật đầu. Tôi nói: đúng rồi, bạn thật là khổ cực. Tôi hỏi: bạn có thành tựu hay không vậy? Họ nói: mỗi ngày tôi đều làm không thiếu một ngày nào. Tôi hỏi: bạn có thành tựu hay không? Họ hỏi: thành tựu việc gì? Tâm của bạn có được thanh tịnh không? Niệm có được duy nhất hay không? Họ nghĩ lại: tâm của tôi không thanh tịnh, vọng niệm rất nhiều, một ngày từ sớm đến tối phải quấy nhân ngã, trong lòng dính mắc quá nhiều sự việc. Tôi nói: công phu của bạn đã làm uổng công rồi. Họ hỏi: vậy thì phải làm sao? Tôi nói: bạn làm quá tạp, quá loạn. Chư Phật Bồ Tát dạy người một môn thâm nhập thì tại sao bạn làm nhiều đến như vậy? Bạn tự tìm cái khổ đó mà. Một môn thì tâm được tịnh, tâm được định, không được xen tạp. Nên có đồng tu hỏi tôi, họ hỏi vì tôi niệm A-di-đà Phật, tôi niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm có xem là xen tạp không? Xen tạp. Bạn phải nên biết đó thật là xen tạp. Trong lòng một lúc thì niệm A-di-đà Phật, một lúc thì niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát, hai bên đều không được tốt. Tưởng A-di-đà Phật mà bên trong xen tạp Quán Thế Âm Bồ-Tát, tưởng Quán Thế Âm Bồ-Tát bên trong xen tạp A-di-đà Phật, hai bên đều không được tốt. Vậy nên như thế nào vậy? Chuyên nhất, chuyên nhất niệm A-di-đà Phật. Quan Thế Âm Bồ-Tát có tức giận hay không? Quan Thế Âm Bồ-Tát sân si là phàm phu rồi, không phải là Bồ-Tát. Mà nghĩ lại xem, chúng ta không hề xem thường Quan Thế Âm Bồ-Tát. Ta không niệm Ngài thì Ngài sân giận với ta. Đó là bạn hủy bán Quan Thế Âm Bồ-Tát, đem Quan Thế Âm Bồ-Tát xem thành phàm phu. Bằng niệm Quan Thế Âm Bồ-Tát thì Ngài hoan hỷ, bằng không niệm Ngài thì Ngài sân si. Bằng dùng tâm trạng như thế nào để xem Bồ-Tát vậy? Chính mình đã phạm phải sai lầm to lớn mà không hề biết. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Bao gồm tất cả chư Phật Như Lai thấy bạn chuyên tu một pháp môn đều hoan hỷ tán thán. Vì sao vậy? Bạn có thành tựu, con đường bạn đi là đúng. Bạn niệm rất nhiều danh hiệu chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát vừa xem thấy thì lắc đầu. Bạn chỉ trồng một ít thiện căn, cái đời này không thể có thành tựu. Tâm của bạn là tán loạn. Cái gì gọi là công đức? Định huệ là công đức. Các vị thường nghĩ xem, tu rất nhiều pháp môn có thể được định, hay là tu một pháp môn thì dễ dàng được định? Bạn chính mình có thể thử nghiệm mà, không cần phải hỏi người khác. Bạn hiểu được đạo lý này, hiểu được phương pháp, dễ dàng thành tựu. Không hiểu phương pháp, không hiểu lối đi, tinh thần thời gian, cả một đời đều bị lãng phí. Việc này rất là đáng tiếc. Cho nên ở chỗ này, Đại sư Thanh Lương đã khải thị cho chúng ta rất lớn, chỉ bảo chúng ta một môn thâm nhập. Đại sư Ấn Quang đây là người thời cận đại, làm ra cho chúng ta một mô phạm rất tốt. Tôi đến chùa Tô Châu ở núi Linh Nham để thăm viếng, xem thấy mật thất mà lão hòa thượng ngày trước bế quan. Ngài có một cái Phật đường nhỏ, rất nhỏ. Ngay trong đó chỉ cúng một vị Phật A-di-đà, không có Quan Âm Thế Chí. Trên bàn Phật chỉ có một quyển kinh A-di-đà. Bạn xem đây là chuyên tinh. Bài trí bàn Phật rất đơn giản, không có bất cứ thứ gì. Chỉ có một cái khánh, một cái mỏ nhỏ, cúng một ly nước, một cái lư hương nhỏ, không có thứ nào khác nữa. Nơi mà tổ sư chính mình dùng công niệm Phật. Từ ngay chỗ này thấy được cái gì? Chuyên nhất, chân thật, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Một môn thâm nhập, làm sao có thể cúng nhiều đến như vậy? Cúng tượng Phật cúng quá nhiều, khi đến lúc lâm chung thì rốt cuộc Phật tượng nào đến tiếp dẫn chúng ta? Sau khi cái tâm hoài nghi vừa khởi lên thì không thể giảng sanh được, con đường Tây Phương bị cắt đứt. Cho nên tôi thường hay khuyên các đồng tu, các vị cúng được tượng của A-di-đà Phật, cả đời chỉ nên cúng một tượng, đi đến nơi nào cũng đều mang theo, ngày ngày nhìn thấy hình dáng đó. Khi lâm chung, thân tướng mà A-di-đà Phật hiện ra, sẽ giống y như tượng Phật mà bạn cúng. Bạn sẽ rất hoan hỷ. Ta ngày ngày cúng dường, ngày ngày xem thấy Ngài, ngày ngày lạy Ngài, cuối cùng chân thật lạy ra được A-di-đà Phật. Không thể nào sai. Nếu bạn cúng dường rất nhiều hình tượng của Phật A-di-đà, đến khi lâm chung, vì là hình tượng nào, hiện ra tướng nào, phiền phức này thật to. Vậy cúng dường tượng Phật nào tốt? Không hề nhất định, bạn hoan hỷ thì được. Chính ta rất ưa thích tượng Phật này, ta cúng dường Ngài, thường hay mang theo bên mình, đi du lịch cũng mang theo. Bạn xem thấy rất quen thuộc. Tâm niệm phải chuyên nhất, không gì khác hơn, chính là chuyên, chính là một môn thâm nhập. Chư Phật bình đẳng cảnh giới, tức thị sở quan. Nghĩa quán mười phương tam thế, thập phương viên dung, giai thị sở niệm. Câu nói này Ngài Thanh Lương điểm thị rất hay. Nếu Ngài không nhắc nhở cho chúng ta, chúng ta cho rằng niệm Phật chính là niệm một câu A-di-đà Phật này, đơn giản như vậy. Làm gì biết được ở trong đó có nhiều nghĩa lý thâm diệu đến như vậy. Chư Phật cảnh giới bình đẳng, không có một pháp nào không bình đẳng. Tánh tướng bình đẳng, lý sự bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, chúng sanh cùng Phật bình đẳng. Lại áp dụng ngay trong hoàn cảnh đời sống hiện thực của chúng ta. Người với người bình đẳng, quốc gia với quốc gia bình đẳng, chủng tộc với chủng tộc bình đẳng, tôn giáo cùng tôn giáo bình đẳng. Không có thứ nào không bình đẳng. Vừa rồi tôi nói qua, bình đẳng thì có thể hòa thuận với nhau. Đó gọi là chân pháp giới. Bình đẳng là chân, không bình đẳng mới có mười pháp giới, mới có vô lượng pháp giới. Bình đẳng chính là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân ở đâu vậy? Mười pháp giới chính là pháp giới nhất chân. Bạn dùng tâm bình đẳng mà quan sát, mười pháp giới chính là nhất chân. Bạn dùng tâm phân biệt chấp trước mà nhìn, một pháp giới liền biến thành mười pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Cho nên Phật mới nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ do đâu mà có? Do tâm tưởng sanh, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, mười pháp giới chính là pháp giới nhất chân. Quyết không thể nói ngoài mười pháp giới ra còn có một cái pháp giới nhất chân, vậy thì bạn sai rồi. Một và nhiều bình đẳng, nhất pháp giới cùng mười pháp giới, không có một pháp nào không bình đẳng. Chư Phật sở quán, Phật tri Phật kiến, như thị như thị. Chúng ta phải hiểu được nghĩa lý dung quán mười phương ba đời mười thân viên dung. Mười thân, chỗ này cũng phải giới thiệu một chút. Hôm nay thời gian đã hết, ngày mai sẽ nói với các vị Như Lai có mười thân. Nói Như Lai mười thân, chính chúng ta cũng có mười thân. Chúng ta chính mình phải nhận biết chính mình. Mười thân hiển lộ, đạo bồ đề của chúng ta tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, biết được niệm Phật bằng cách nào. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng tới đây thôi. A-di-đà Phật. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.